Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả, cô Sơn kính chào tất cả quý vị thính giả đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Và sau đây là chương trình Chuyện Quê Nhà với luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc. Cô Sơn kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc. Kính chào luật sư.
Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Kính chào ông Hồng Phúc và kính chào ông Quốc Sơn, người điều hành chương trình.
Và chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas, xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam, xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Đinh Thạch Bích và kính chào anh Quốc Sơn, người điều hợp chương trình đêm nay thay cô Mai Lị.
Vâng, thưa quý vị, Quốc Sơn sẽ cố gắng không để được qua chương trình của một có chức tính cách tốt đẹp hơn những lần mà có trở ngại trước. Và thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm, ngày 18 tháng 10 năm 2018. Chương trình Chuyện Quê Nhà sẽ chúng tôi sẽ đưa ra những câu hỏi với luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc. Và bây giờ, cô Sơn đi ngay vào chương trình là với câu hỏi đầu tiên hôm nay. Đó là thưa luật sư và ông Hồng Phúc, blogger bất đồng chính kiến mẹ nấm, tức là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đã được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do, nhưng đã bị trục xuất từ nhà tù Thanh Hóa ra thẳng sân bay Nội Bài, Hà Nội, trước đi ra nước ngoài. Vào ngày hôm kia là 17 tháng 10, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã cùng gia đình rời Việt Nam trên chuyến bay IVA 398 quá cảnh sang Đài Loan và đã đến Houston, Texas trên chuyến bay IVA 52 vào lúc 11 giờ khuya cùng ngày. Xin luật sư và ông Hồng Phúc vui lòng cho biết, cho nghe về câu chuyện của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra sao. Trước hết, Quốc Sơn xin mời ông Hồng Phúc.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Sơn đã dành cho chúng tôi. Xin thưa luật sư và thưa quý vị khán giả, để bắt đầu câu chuyện đó, thì thưa quý vị, chúng tôi xin được đi lần lượt từ cái thời gian ở trong nước. Thì bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, tức là mẹ thân mẫu của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và hai đứa con của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là bé Nấm và Gấu, thì đã được ở nhà công an báo cho biết là rời đi ra Hà Nội từ ngày thứ Năm, tức là ngày 14 tháng 10 vừa qua. Và riêng bà cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì công an cộng sản đã đưa thẳng từ nhà tù ở Thanh Hóa ra sân bay Nội Bài để đồng thời tống lên máy bay vào ngày 17 tháng 10. Thế thì đúng như cái dự đoán đó, thì blogger mẹ nấm đã đến phi trường George Bush ở tại Houston, Texas vào khoảng 11 giờ khuya ngày đêm hôm qua. Và ở đây đã có một cuộc đón rước hết sức cảm động, và có vẻ rất đông người đến tham dự, cả trăm người đến để mà đón. Mọi người đều có một cái nét mặt vui tươi trước bốn cái khuôn mặt mệt mỏi qua một chuyến bay dài 20 mấy tiếng đồng hồ từ trong nước ra đây. Để trả lời cho một cái câu hỏi của báo chí đầu tiên, thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã nói là cái sự chào đón của mọi người làm cho tôi cảm thấy không hết cô đơn, không cảm thấy cô đơn một chút nào cả. Sau 787 ngày qua, tức là hơn 2 năm bị đi tù. Và blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh xúc động nói trong cái giây phút bước ra khỏi phi cơ, ở trong lòng phi cơ và ra với ngoài sân của trong cái lòng phòng tiếp khách của Houston. Và trước một cái câu hỏi cho nhiều nhà hoạt động khác đó, thì sau khi đến Mỹ đó, thì bà có giữ lại cái bà có tiếp tục để lên tiếng nữa không, hay lại cũng giống như những người trước đây khi sang đến Mỹ rồi thì tự nhiên tiếng nói bị tắt đi? Thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã khẳng định rằng như là tôi sẽ không im lặng, và câu trả lời của cô đã được đón nhận một cái sự hưởng ứng nồng nhiệt ở tại nơi trước đám đông đó. Và chia sẻ với Đài Hoa vào cái giây phút đầu tiên để gặp lại mẹ và hai con ở trên máy bay, thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có nói như sau: mặc dù đã chuẩn bị trước cho cái việc gặp lại gia đình rất ngắn ngủi trước khi đi, nhưng tôi vẫn cảm thấy bị sốc khi con trai và con gái ôm với tôi ở trên máy bay. Chúng tôi đã chờ đợi hơn 2 năm trời. Những gì họ đã cố gắng để chặn thông tin và chặn sự tiếp xúc của chúng tôi cho đến phút cuối, thì cảm xúc của con trai đã vỡ òa ở trên máy bay. Có lẽ mọi người cũng đã nhìn thấy cái tấm hình đó. Tôi nghĩ sự đoàn tụ ngày hôm nay ở trên máy bay sẽ là một câu trả lời cho chính những ai đã bắt và giam giữ tôi trong suốt thời gian qua, rằng tôi không cô đơn và tiếng nói yêu tự do không bao giờ lạc lõng như họ nghĩ. Thì đấy là cái giây phút đầu tiên mà cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và gia đình đặt chân xuống phi trường Houston, đặt chân đến bến bờ tự do. Chúng tôi xin được trở lại với anh Quốc Sơn và sẽ xin được tiếp tục sau cái phần này để nhường lời cho luật sư. Thưa anh Quốc Sơn.
Vâng, Quốc Sơn, xin mời luật sư ạ.
Vâng, tôi đề nghị ông Hồng Phúc xem lại những cái tài liệu về tường thuật về cái việc mà cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được đi sang Mỹ như thế nào, nhất là cuộc tiếp đón ở Houston. Thứ hai nữa là các báo chí ngoại quốc phỏng vấn cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nguyên văn cô nói như nào, đặc biệt là cô trả lời bằng tiếng Mỹ đàng hoàng. Thành ra là tôi đề nghị ông Hồng Phúc, nếu mà có những cái thông tin đó, tôi có rất nhiều đây nhưng mà tôi kiểm điểm nó không được đầy đủ, thì mong ông Hồng Phúc bổ túc cho nó đầy đủ.
Dạ, sư cảm ơn luật sư. Thật sự mà nói đó, thì cái để tường thuật cho đầy đủ cái vụ ra đi cũng như là cái sự đến được bến bờ tự do của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với lại gia đình đó, thì thật sự là cần nguyên cả một chương trình không đủ. Cho nên chúng tôi cũng hết sức là cố gắng nghĩa là giản lược bớt đi để có thể cung cấp được một số tin tức có thể cho quý vị thính giả tiện theo dõi. Thì thưa luật sư cũng như quý vị, cái việc mà cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra đi đó, thì thật sự ra ở ngoài này bây giờ chúng ta có nhiều cái dư luận bàn tán xôn xao, người ủng hộ, người chê bai và người phê phán, người đưa ý kiến này, người kẻ đưa ý kiến kia, đủ hết tất cả. Nhưng mà chúng tôi xin tập trung những cái ý kiến tiêu biểu lại. Mà trong đó đó thì thưa luật sư cũng như thưa quý vị, có một cái lá thơ của một người bạn tranh đấu của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở trong nước, đó là cô Trịnh Kim Tiến. Cô viết một lá thơ rất cảm động và rất bình an. Chúng tôi chỉ xin phép để mà được đó là trích lại đây một vài câu ngắn ngủi để còn có thể đi tiếp qua những cái phần khác. Thì thưa, đây là cái lời của cô Trịnh Thị Kim Tiến mà cô viết là mấy cái dòng đầu cho cái lá thơ gửi cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Trịnh Kim Tiến xin lỗi chị, bình an nhé. Xin lỗi chị vì em đã không thể làm được để chị được tự do trên quê hương mình. Em biết chị đang phải ra đi trong tủi hờn và nước mắt. Ngày mà em biết chị khóc ngất, không ngẩng đầu lên, ở trong lòng bàn tay dây dứt và không nguôi. Chị biết rõ không thể có cái chuyện để cho nấm và gấu sẽ được đi trước để chị ở lại. Nhưng chị vẫn mong mỏi. Họ nói là không được, chị phải đi cùng. Chị đã khóc như một đứa trẻ. Chị là một nhà hoạt động chính trị, nhưng chị cũng là một người mẹ. Sự dấn thân và trả giá của chị đã đủ rồi. Nấm và gấu cần có mẹ ở bên cạnh. Đó là những cái câu ở cái dòng đầu lá thơ của cô Nguyễn Kim Tiến. Lá thơ dài 2 trang, chúng tôi không có đủ thời gian để có thể làm cái việc này. Thế thì thưa, đây là một cái để trả lời cho có những cái ý kiến đưa ra đó, mà nói rằng là có lẽ bà mẹ nấm nên ở lại, cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nên ở lại Việt Nam mà chỉ nên để cho 2 đứa trẻ xuất ngoại mà thôi. Thì cái điều, cái lá thơ của cô Kim Tiến đã nói lên một phần nào để trả lời cho cái khuynh hướng có như vậy. Thế thì thưa quý vị, tiếp theo đó đó thì chúng tôi xin thưa là khi mà người ta nói đó là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mà ra ngoại quốc đó, thì sợ rằng sẽ giống như những cái hoàn cảnh của những người trước đây đã từng ra đi và rồi tiếng nói không còn trọng lượng, hay ít ra thì cũng yếu đuối, eo uột và có đôi khi là tắt tiếng. Đó là những cái điều mà người ta chăn trở và lo sợ cho cái chuyện đó. Nhưng thưa quý vị, có rất nhiều người đã chăn trở trong cái vấn đề đi và ở của các tù nhân lương tâm. Chúng tôi xin được trích một số đoạn những cái Facebook mà đã được đăng tải ở trên các website hay của các đài truyền thông quốc tế để xin quý vị có thể theo dõi được cái vụ này. Trước hết đó, là nhà báo Võ Văn Tạo là một người ở tại Nha Trang, là Khánh Hòa. Thì đây là ông nói theo một cái khuynh hướng mà mọi người đều vui mừng, đó là một khuynh hướng rất là bình thường. Đây là tin vui chung cho những người tranh đấu cho tự do dân chủ và tiến bộ xã hội trong nước. Đó là cái lời đầu tiên. Ngược lại thì cũng có những người tranh trở cho cái vấn đề đi và ở của các tù nhân lương tâm, thì trong đó có blogger Nguyễn Hưng Quốc. Ông đã nhận định là cái việc Hà Nội thu xếp để cho những cái nhà tranh đấu bị giam cầm ra nước ngoài lưu vong là một cái biện pháp mới để làm dập tắt cái tiếng nói đấu tranh ở trong nước. Và ông đã viết ở trên Facebook về cái chuyến đi của mẹ nấm như sau: chúng ta càng hiểu âm mưu thâm độc của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, cho những nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ra nước ngoài là một cách tốt nhất để làm tắt tiếng nói của họ và để vô hiệu hóa họ. Luật sư Lê Công Bình thì quý vị đã biết là một cái cựu tù nhân chính trị ở Việt Nam. Ông đã nhận định ở trên cái trang mạng Facebook cá nhân như sau: sau chiến công xuất khẩu lao động, trả nợ các nữa xã hội chủ nghĩa anh em, những thập niên cuối thế kỷ trước, đến chiến công xuất khẩu những bông hoa hồng nhỏ trong quả kép, giải quyết nạn thất nghiệp nhiều năm gần đây, nay thì chương trình xuất khẩu tù nhân nhân quyền để đổi lấy những giao thương quốc tế để trở thành những cái chiến công hiển hách của phong trào cách mạng nước ta. Cái chữ cách mạng nước ta thì ông có thêm một chữ cái ở trong đó, tức là cái cách mạng của chúng ta, tức là cắt đứt cái mạng sống của chúng ta. Từ Paris thì nhà báo Từ Thức, ông có viết ở trong Facebook như sau: sẽ có người bàn đến cái chuyện mẹ nấm đi Mỹ, hiệu lực tranh đấu sẽ giảm. Và phải làm gì, phải ngồi trong tù, không có cả cái quyền thỉnh thoảng được phép thấy mặt con hay thăm mẹ, hay ra ngoài vận động thế giới để biết rõ cái bộ mặt thực của chế độ man dợ Cộng sản Việt Nam. Đó là sự lựa chọn cực kỳ khó khăn của mỗi người tù nhân lương tâm. Những người khác như tôi, ngồi thảnh thơi ở xứ người, hay những người chưa bao giờ giơ một ngón tay để phản kháng bạo quyền, không nhân danh cái gì để mà phê phán, không có thẩm quyền gì để mà đưa ra ý kiến. Những người tù lương tâm tầm cỡ như mẹ nấm chắc chắn là muốn sống ở trong nước hơn là ra nước ngoài, bởi vì họ yêu nước hơn yêu mọi người, yêu nước tới cái mức mà đã hy sinh cả đời mình, và cái quý hơn cả đời mình đó là tương lai của con cái. Bị trục xuất là một cái giá quá đắt đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chúc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh an vui, chúc các cháu tìm lại được tuổi thơ đã bị cướp mất. Và hơn lúc nào hết, đừng quên những Trần Thị Nga, Trần Huỳnh Duy Thức, anh Ba Sàm và hàng trăm tù nhân lương tâm khác không phải chỉ bị giam mà còn đang bị hành hạ ở trong các nhà tù. Chúng tôi xin được tạm dừng ở đây và trở lại với anh Quốc Sơn.
Và Quốc Sơn xin mời luật sư có thêm ý kiến gì về điểm này không, thưa luật sư ạ?
Tôi đề nghị quý thính giả lên website, vào cái website của Dân Làm Báo, đọc cái bài Cuộc Vận Động Tự Do Cho Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tường thuật bởi mạng lưới blogger Việt Nam ở trong nước. Và cái bài này nó cho chúng ta một cái nhìn bao quát hơn về cái việc vụ mẹ nấm này. Mà tôi đã theo dõi cái vụ mẹ nấm này từ trước khi cô bị ở tù, là trong cái kịch bản là chế độ Cộng sản ở Việt Nam nó bị chết chẹt giữa nước Mỹ và nước Tàu, và nó luôn luôn nó áp dụng cái chính sách là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Và khi mà ông Donald Trump muốn đắc cử thì ông ấy không chơi TPP nữa, và anh Việt Cộng anh thất vọng về cái vụ đó, là vì cái TPP, vào được TPP sẽ cứu được cái nền kinh tế đang sụp mặt trẻ của cái chế độ của nó, và nó đã tỏ cái thái độ rằng thì ông không chơi với tôi nữa, giống như là ông Obama ngày xưa, thì tôi lại quay về với sư phụ Tàu của tôi. Và vì thế cho nên khi mà cái phong trào đấu tranh chống Formosa do cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này cô tham gia mà cũng phát động rất mạnh đó, thì tôi đã đoán trước rằng là cô sẽ bị rắc rối. Mà nhất là khi mà cô được cái giải thưởng phụ nữ dũng cảm nhất thế giới mà lại do bà vợ của ông Tổng thống Trump phát phần thưởng, thì lập tức nó bắt bỏ tù cô, như nó bắt bỏ tù cô năm trước đó, nhưng mà sau đó nó đem ra nó xử 10 năm tù, nó coi như là một cái tát vào mặt ông Donald Trump. Vì thế cho nên khi ông Donald Trump muốn sang APEC 17 ở Đà Nẵng, bà không đi. Và khi đó thì ông Donald Trump cũng đã tỏ thái độ rồi. Ông tỏ thái độ rằng ông không chọn Nguyễn Phú Trọng làm người chủ trương đón tiếp ông. Ông lại chỉ để cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Và lúc đó thì Nguyễn Phú Trọng là tiếp Tập Cận Bình. Thì thế thấy rõ ràng. Và khi mà Việt Cộng nó đặt vấn đề thì Mỹ phải giúp nó để mà chống lại cái áp lực của ở Biển Đông của tàu, thì ông Donald Trump nói rõ ràng thì muốn chống tàu thì muốn Mỹ giúp thì mua vũ khí của Mỹ đi. Đó là một câu nói giỡn, nó tưởng thật. Và ông nói rằng thì muốn chống tự ngươi, các ngươi phải chống tàu đi, phải nói gương hai bà trưng đi. Thành ra là nó thất vọng về cái đó. Và vì thế nó lại xử án những cái vườn vụ mà Formosa là nó xử rất nặng. Và ngay khi mà ông Donald Trump đắc cử mà ông tỏ thái độ đối với Việt Cộng, thì tôi đã thông báo cho các nhà tranh đấu ở trong nước này, ê, nó sẽ bỏ bắt bươi dữ lắm đó, rút vào bí mật đi. Thì một số anh em rút chưa bị lộ thì rút vào bí mật thì an toàn, nhưng mà một số anh em bị lộ thì bị nó bắt ào ào. Và cụ thể là cô Kim Thu, Lê Thị Kim Thu mà tôi đem được ra hải ngoại này, cô cứ bảo bác ơi, con ra hải ngoại đâu phải để lấy chồng, con ra để mà là con sẽ về tranh đấu. Tôi bảo cô là chưa có về được đâu, tình hình này là nó sẽ bắt. Mà tại sao nó phải bắt? Thứ nhất là nó bắt, nó coi như là cả cái dân tộc Việt Nam là con tin của nó. Và những nhà tranh đấu là nó bắt để nó trả giá với Mỹ. Và Mỹ cho lấy quyền lợi gì thì nó sẽ thả. Và tôi chờ xem là trong cái cuộc đấu đá giữa nước Mỹ và nước Tàu Cộng, trong cái chiến tranh thương mại nó chuyển sang chiến tranh lạnh giữa ông Donald Trump với lại Tập Cận Bình, thì đến bao giờ bọn Việt Nam Cộng sản nó sẽ ngả về phía nào? Nó, trước kia đó, khi mà Liên Xô với Trung Cộng mà tranh chấp với nhau thì nó ngả về bên này một tí thì bên kia mua chuộng nó để kéo nó về. Nhưng mà nó quên rằng nó có nợ máu với cả Mỹ lẫn tàu. Mà nợ máu với Mỹ là có thể là nhẹ, nhưng mà nợ máu với tàu của nó năm 1979 rất nặng, là vì nó đã phản tàu, nó theo Liên Xô. Phản tàu rồi thì đến lúc mà thành đô nó phải sang đầu hàng tàu, thì tàu đã gài trinh sinh tử phù của chế độ của nó rồi. Thành ra lần này mà nó tỏ ra nó nghiêng về phía Mỹ một tỷ thì tàu sẽ bỏ tải cho nó. Và vì thế cho nên lần này nó cũng sẽ chết chẹt. Và bây giờ nó bí quá rồi, về kinh tế tài chính nó sụp vào chè rồi, mà chiến tranh thương mại toàn cầu, chiến tranh lạnh của ông Donald Trump đưa ra, thì thị trường chứng khoán tàu sụp, thị trường chứng khoán Việt Cộng sụp, và là cái mậu dịch bên sau của tàu đã sụp vào chè rồi. Bây giờ là nó phải cầu cứu Mỹ và các nước Liên Âu và đồng minh của Mỹ để cứu nó ra khỏi cái cuộc chiến tranh thương mại này. Và trong cái cuộc chiến tranh thương mại này thì nó bị nước Mỹ lên án là tay sai của tàu, hàng tàu tuồn sang Việt Cộng, đổi cho Made in China, đổi sang Made in Việt Nam để ăn gian đó. Thành ra nó đã bị đánh thuế rồi. Và lần này nó phải lạy Mỹ tối đa. Và nó lạy Mỹ tối đa thì nó phải giết Mỹ vào. Và nó giết Mỹ vào lần này để xem tàu bọc như thế nào. Mà nó muốn giết Mỹ vào thì anh em ở trong nước cứ than phiền với tôi rằng sai sao không thấy Donald Trump nói gì về nhân quyền. thì tôi đã cắt nghĩa rồi là ông ấy là một nhà kinh doanh. Khi mà điều đình với nhau, anh nào đưa ra cái đòi hỏi trước thì anh thấy, thì nó, nếu mà ông đưa đặt cái này nhân quyền với nó, thì nó sẽ bảo ông cho tôi cái gì đi. Nếu ông không muốn cho nó cái gì cả, phải để cho nó lại nghĩ về cái vấn đề mà mậu dịch toàn cầu. Thì nó lại nghĩ rồi, thì nghĩ bảo mày vỗ cái mặt vào tao như thế, thì bây giờ nó phải thả cái nhà kia Quỳnh ra. Đấy là, và tôi không muốn nói trước những cái chuyện sắp xảy ra, phải nhìn cái vấn đề này trong cái kịch bản chiến tranh lạnh toàn cầu giữa thế giới với hai nước cộng sản sống sót là cộng sản Tàu và cộng sản Nga như thế nào. Nhưng mà tôi đề nghị là quý thính giả nhìn vào tình hình này trong cái khung cảnh toàn thế giới như thế thì sẽ hiểu được là cái việc nó thả của nhà Việt Quỳnh này nằm trong kịch bản nào. Tôi xin hết.
Cô Sơn, xin mời ông Hồng Phúc có thêm gì về cái điểm này không ạ?
Dạ, thưa anh, thời gian ít lắm, tôi cũng có một vài điều ngắn ngủi nhưng tôi cũng đã khá đủ. Chúng tôi xin được trích thêm một vài câu cái lá thơ của chị, cô Kim Tiến, cô viết cho bà Như Quỳnh, rất là cảm động. Bà nói rằng cái việc đấu tranh để thay đổi xã hội, xây dựng đất nước, cường thịnh không phải là của riêng ai. Sự hy sinh của chị trong năm qua bởi những đứa con của chị là cả một cái tương lai đã đầy đủ lắm rồi. Rồi có những đứa con của bà ấy đó, những đứa nhỏ đó nó khi mà phải ra đi nó chỉ nói mà nó qua đó thì nó sẽ gặp một Tí Quỳnh. Tí Quỳnh mới là cái tên các của một người bạn nào của nó, sẽ đưa nó về xây nhà để thăm nhà ngoại. Thế thì cô có trả lời của nó là con à, con không biết rằng một ngày nào cái chế độ này còn đó, thì mẹ của con sẽ không có cơ hội để trở về quê hương đâu. Và trong cái hạnh phúc đoàn tụ là cái nỗi đau bị trục xuất khỏi đất nước, đuổi khỏi quê hương, có nhà mà không được về. Thì đấy là cái nỗi đau khổ của những người đấu tranh, người tù lương tâm phải bỏ nước ra đi. Cho nên có những tiếng nói trách móc hay có những cái tiếng nói đem những chuyện cũ ra để mà phân tích đó, thì đôi khi nó cũng đúng một phần và đôi khi nó cũng có những cái điều không hoàn toàn chính xác. Chương trình còn dài, chúng tôi xin được xin phép được trở lại với anh để qua một khác. Dạ.
Vâng, trong cái vấn đề thứ nhì đó là thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, có dư luận cho rằng trục xuất những tiếng nói đấu tranh ra hải ngoại là một sách lược đối với Cộng sản Việt Nam nhằm dập tắt cái phong trào đấu tranh tại quốc nội. Thưa hai ông nghĩ thế nào về lời nhận định này? Trước hết thì Quốc Sơn xin mời ông Hồng Phúc trình bày qua phần của ông, và sau đó Quốc Sơn mời luật sư ạ.
Dạ vâng, thưa anh chị, cũng như hồi nãy tôi cũng đã trình bày sơ lược đó. Là cái vấn đề mà cộng sản nó bịt miệng đó, thì cùng với cái vấn đề mẹ nấm mà xuất ngoại, thì ở trong nước đang có một cái tin biến động khác cũng rất quan trọng trong mấy ngày qua mà có lẽ quý vị thính giả cũng đều biết, đó là cái việc mà Thanh Minh Chính Viện đã trục xuất hòa thượng Thích Quảng Độ ra khỏi cái nơi cư trú của ngài từ năm 1998 tới nay, tức là gần 20 năm qua. Trục xuất ngoài ra tức là ngài không còn một đất đứng và không còn một cái cơ sở để hoạt động ở ngay giữa cái thủ đô Sài Gòn ở miền Nam của chúng ta ngày xưa. Thế bây giờ cái đau khổ nhất, cái đau buồn nhất là chúng đã làm nó cho những cái bọn dư luận viên tấn công bằng mọi mắt đối với Phật giáo ở trong đánh nội bộ phân hóa đánh lẫn nhau, rồi ở ngoài thì kẻ từ bọn dư luận viên nó tấn công vào, nó làm vô hiệu hóa tất cả các cái sức đề kháng của các tôn giáo ở trong nước đòi hỏi tự do và dân chủ. Thì đây là một trong những cái mà để cho chúng ta cần phải suy nghĩ về những cái sách lược của cộng sản ngày hôm nay nó đang chia rẽ và phân hóa của chúng ta, nó tách rời ra từng cá nhân để mà nó tiêu diệt chúng ta trên con đường dài đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước. Thành ra thưa quý vị, cái việc mà chúng xuất cả ở bên phòng thông tin Phật giáo, ông Võ Văn Ái có đưa ra một cái danh từ kêu là tự xử lý và xuất cảng đấu sĩ nhân quyền. Tự xử lý là gì? Nó sẽ buông lỏng ra và nó để cho ông này muốn đi đâu thì đi về thì về, nhưng nó về một cái nơi ra thôi hẻo lánh, hang cùng ngõ hẻm để mà nó giam giữ một cách khác nữa. Đó là trường hợp của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Rồi thưa quý vị, đối với vấn đề xuất cảng đấu sĩ, đó là một trong những cái bài học mà ngày hôm nay tôi đang thi hành đối với mẹ nấm. Những cái người đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền ở trong nước đó, thì thưa quý vị, nó sẽ xuất cảng qua đây để làm gì? Để vô hiệu hóa, để bịt miệng, để không còn đất sống để dụng bỏ. Thì đấy là những cái điều mà chúng ta cũng hết sức đau khổ, bởi phải nhìn thấy những con đường rất nguy hiểm chúng tôi đang tấn công vào cái lực lượng đấu tranh cuối cùng của chúng ta ở hải ngoại. Thì chúng tôi xin được trở lại với anh Quốc Sơn.
Quốc Sơn xin mời luật sư.
Vâng, tôi không đồng ý với ông Hồng Phúc rằng thì nó đẩy những người này ra hải ngoại thì đấu tranh sẽ yếu đi. Tôi thuộc lòng cái sách lược của Cộng sản. Là không phải là đợt này, từ cái đợt mà đấu tranh nhân văn giai phẩm ngày xưa, nó giữa hai phe thân Tàu và theo thân Nga, một phe nó đánh nhau như thế nào, nó giải pháp y hệt như bây giờ. Cái miếng võ này là nó có tên, cái tên của nó là đẩy mũi nhọn đi chỗ khác, nó đẩy những cái nhà đấu tranh ở trong nước ra hải ngoại, là nó đẩy mũi nhọn đi chỗ khác. Đó là một cái đối phó có tính cách kỹ thuật và có tính cách ngắn hạn thôi, nó không giải quyết được cái mâu thuẫn chiến lược của nó, là nó chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Cái mâu thuẫn chiến lược của nó là nó không cắt nghĩa được cái tội bán nước của nó cho nước Tàu. Thì đừng có sợ rằng thì là đẩy ra ngoài rồi thì lấy gì mà đấu tranh. Nhiều Hồng Phúc vừa mới nói đó, mẹ ngấm đi vắng rồi, nhưng mà Công giáo vẫn đấu tranh, Phật giáo cũng vẫn đấu tranh, các cái lực lượng khác vẫn đấu tranh. Và quan trọng nhất là tôi thấy rằng cái bài tường thuật của mạng lưới blogger Việt Nam, nó chứng tỏ rằng mạng lưới blogger Việt Nam còn đó, và mạng lưới blogger Việt Nam đã vận động cho mẹ nấm từ trong nước ra hải ngoại như thế nào. Thành ra là cái vấn đề là nó đẩy ra hải ngoại là chỉ là giải pháp tạm thời của nó mà thôi. Vấn đề là những cái mâu thuẫn giữa chế độ của nó với dân tộc Việt Nam, với quốc dân Việt Nam vẫn còn đó, chứ không có mất đi đâu. Thành tôi đề nghị rằng những cái dư luận nào mà cho rằng thì là nó đẩy muốn nhận đi chỗ khác thì ở trong nước lấy gì mà tranh đấu nữa, thì đừng nghĩ như thế. Nghĩ như thế là đánh giá sai Cộng sản. Cộng sản nó bí tỉ quá, nó lấy là gì, cái gì ở giải pháp tạm thời, nó không giải quyết được cái vấn đề chiến lược.
Xin mời ông Hồng Phúc có thêm ý kiến gì không?
Dạ vâng, để xin được tiếp lời với luật sư Quả Tình, lời luận và bình luận của luật sư không có gì là sai cả và rất đúng. Nhưng thưa luật sư, nó có hai cái khuynh hướng trong cái hoàn cảnh này. Cái thứ nhất đó, là qua kinh nghiệm thực tế ở hải ngoại thì chúng ta thấy rõ ràng rằng có những anh em ở trong nước đã đưa ra hải ngoại là những nhà đấu tranh tên tuổi, nào là Cù Huy Hòa Vũ, rồi Điêu Cày, rồi Việt Khang, rồi Tạ Phong Tần, vân vân và vân vân, rất nhiều vị đã ra mạnh mẽ. Nhưng rồi theo thời gian, cái môi trường sinh hoạt nó không thuận tiện để có thể làm được một cái gì. Và trong khi người ta thì cứ hy vọng rằng những tiếng nói đó ra ngoại quốc sẽ đánh động lương tâm thế giới, sẽ là những cái tiếng nói làm cho thế giới quan tâm nhiều hơn đến tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Thì do đó nó nảy sinh ra cái khuynh hướng mà chúng tôi vừa mới trình bày. Ngược lại, chúng tôi xin hoàn toàn đồng ý với luật sư ở cái điểm dân tộc của chúng ta đã từng 1.000 năm bị đô hộ bởi giặc Tàu và 100 năm đô hộ bởi giặc Tây. Thế nhưng nước chúng ta vẫn tồn tại, vẫn giữ được nền độc lập và vẫn cuột khởi chống ngoại xâm. Thì đó không có nghĩa rằng ở chỗ này hay chỗ kia không thuận lợi để chúng ta làm cái việc gì để cứu nước. Nếu chúng ta còn tinh thần, còn yêu tổ quốc và yêu quê hương thì nhất định là chúng ta sẽ chiến thắng, chứ không thể nào là vì từ trồng ở cái cây trồng chỗ này tốt hơn ra chỗ kia nó sẽ héo đi. Tuy rằng người ta không nói là trồng ở phương Đông, phương Bắc cái cây nó có thể tốt hơn, thế nhưng vấn đề chiến đấu cho trường tồn của dân tộc thì thưa luật sư đúng như luật sư nói, không có chỗ này chúng ta sẽ làm ở chỗ khác, không nhất thiết là phải chỉ ở trong nước hay là chỉ ở hải ngoại. Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư. Trở lại với anh Quốc Sơn.
Xin mời luật sư có thêm ý kiến gì về điểm này không?
Một chút về cái ý kiến của tôi là đừng lo rằng nó đẩy mũi nhọn đi ra ngoài quốc thì ở trong nước không còn tranh đấu. Bằng cớ là mẹ nó mở tù rồi, nó bắt bỏ tù hơn 200-300 tù nhân lương tâm rồi. Mà ngày 10 tháng 6 vừa qua, khi mà nó đưa ra cái ba đặc khu này kia với lại cái luật an ninh mạng, thì lập tức ở trong nước biểu tình. Mà tới 20 mấy tỉnh biểu tình. Và con ở ngay tại Sài Gòn thì có tất cả 100.000 người biểu tình. Thành ra đừng có lo là khi nó đẩy những cái người tranh đấu đi ra hải ngoại thì ở trong nước nó phong trào chứ nó sẽ sụp xuống. Không sụp xuống đâu. Khi mà tình hình quốc tế thuận lợi hơn và cái tình trạng mà chết chẹt giữa Mỹ và tàu của nó càng nặng nề thêm thì chúng ta sẽ thấy là cái sức quật khởi của dân tộc Việt Nam nó như thế nào. Đừng có lo. Tôi xin hết.
Chào vâng. Quốc Sơn xin đi đến phần thứ ba trong chương trình hôm nay, đó là thưa luật sư và ông Hồng Phúc, chuyện thi hành luật pháp tại Việt Nam dưới thời Cộng sản có nhiều điều nghịch lý, khó hiểu. Có những người yêu nước thường được gọi là tù nhân lương tâm, bị Tòa án Cộng sản Việt Nam kết án một cách nặng nề, cầm tù, đối xử một cách tàn nhẫn và khổ sai. Bỗng dưng một ngày nào đó họ trả tự do, không có lý do, rồi lại bị tống xuất ra nước ngoài một cách hối hả, không cho về quê, không về nhà để thu xếp hành trang. Ngược lại, trong khi các quốc gia bên ngoài không phải là nhà tù để nhốt tội nhân hay là thi hành án, mà họ còn đang trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp ra khỏi nước họ, tại sao họ lại nhận tù nhân Việt Nam, thưa hai ông? Thứ nhất, Quốc Sơn xin mời ông Hồng Phúc trình bày sơ qua về điểm này và sau đó mời luật sư có nhận định thêm.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Sơn, thưa luật sư và quý vị khán giả. Đây cũng là một cái đề tài, như một câu hỏi rất là nhức nhối. Thật sự là không biết làm sao để mà có thể trả lời cho nó trọn vẹn được theo ý của anh. Có những cái Facebook đó, nó có cũng có trăn trở giống như là cái lời câu hỏi của anh Quốc Sơn vừa mới nêu ra. Thứ nhất là có một nhà Facebook tên là Luân Lê đã được tờ báo Tiếng Dân ở trong nước chọn đăng lên cái website của họ. Thì họ cũng, ông cũng nêu lên một câu hỏi tương tự như vậy mà chúng tôi cũng lấy ý từ đó để ra để chúng ta thảo luận với nhau hôm nay. Ông đặt câu hỏi là tại sao các quốc gia phát triển và văn minh khác lại tiếp nhận tù nhân chính trị này một cách chủ động, trong khi nếu theo cái cách hiểu của chính quyền và pháp luật Việt Nam đó thì họ là loại tội phạm đặc biệt và nguy hiểm. Yeah. Đúng là như vậy. Nước Mỹ ngày hôm nay đang trục xuất những kẻ nhập cảnh vào nước Mỹ một cách bất hợp pháp, tống xứ về. Có những người đã từng ở đây một vài thập niên, nhưng mà rồi có thể có những người sinh trưởng ở đây mà trong khi cái nguồn gốc của họ bất hợp cũng biệt. Vậy thì tại sao họ lại nhận những cái người mà gọi là tù nhân ở nước khác, mà tù có là thuộc loại nguy hiểm nữa, lật đổ chính quyền nữa, mà họ lại tiếp nhận? Thì đây là một cái câu hỏi rất là khó khăn đối với chúng tôi. Thì chúng tôi cũng xin được lấy trong cái Facebook của ông Lê Luân đăng trên Tiếng Dân nó như sau. Ông cho rằng là có thể là cái hành vi như vậy về mặt chính trị và luật pháp đó, nó không phải là nguy hiểm vì không đe dọa hay là thực sự xâm hại vào bất cứ cái tố quyền nào đối với chính quyền. Vì cái quyền hoạt động chính trị, quyền biểu đạt chính kiến và tự do ngôn luận là quyền dân sự và chính trị bất vị thân và cũng là cái quyền bất khả xâm phạm của một người công dân, và nó được bảo đảm không bị ngăn trở hay bị phán xét bởi chính của nhà nước đó. Điều đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa rằng những quốc gia văn minh tiến bộ đó, cái quyền tự do ngôn luận của người dân, phê phán về việc làm của chính phủ, lên án những việc sai trái và đàn áp dân chúng, làm chấn áp tự do và bịt miệng về vấn đề nhân quyền, thì đó không phải là một tội lập pháp. Do đó những cái nước văn minh tiến bộ thì họ cho rằng đấy là những tiếng nói cho công bằng của xã hội. Họ sẵn sàng tiếp nhận những cái ý kiến đó bởi vì đấy là những hạt nhân rất tốt cho một cái xã hội có tự do dân chủ thực quyền. Thì đấy là cái ý kiến mà chúng tôi xin được lấy từ đó ra. Xin được trở lại với anh Quốc Sơn.
Xin mời luật sư.
Dạ vâng, cái này là một cái vấn đề là nó kéo dài cả mấy chục năm nay rồi chứ không phải bây giờ là mới. Khi mà bất cứ chế độ cộng sản nào mà đi vào kinh tế thị trường thì phải đi vào kinh tế thị trường như là Gorbachev, tức là Perestroika và Glasnost. Và kinh tế thị trường, tại sao người ta đòi hỏi các anh phải có một chế độ luật pháp phân minh? Tại vì anh đi vào kinh tế thị trường mà anh lại vẫn duy trì cái bộ máy quản lý độc tài với quốc doanh, mới lại luật là không có luật lao động này kia, thì là anh sẽ bán hàng rẻ cho chúng tôi. Và người quốc tế người ta đòi hỏi em là phải có nhân quyền, phải có luật pháp phân minh ở trong nước, là vì quyền lợi của người ta, chứ không phải là người ta thương người Việt Nam mà người ta làm như vậy. Và vì thế bây giờ là chế độ Việt Nam Cộng sản, cũng như là chế độ Cộng sản Tàu, nó bị thế giới đang lên án trong chiến tranh giành giành. Để ý, bên Tàu cũng như là bên Việt Cộng y hệt như nhau. Và vì thế cho nên nó bị các cái tổ chức nhân quyền thế giới đưa ra là mấy trăm biện pháp, mà có cái ba cái biện pháp cuối cùng là vấn đề môi trường, vấn đề lao động và vấn đề tự do dân chủ, dân sự và nhân quyền. Ba cái đó nó đang bị cả thế giới lên án, cả bên Tàu lẫn bên Việt Nam. Và bây giờ là bây giờ chuyện nó xảy ra như thế, là người ta thế là nó phải có luật pháp phân minh. Thì nó cũng vâng, tôi sẽ làm luật pháp phân minh, nhưng mà nó kéo dài ra khi nó được ký vào WTO, nó được ký vào những cái thỏa ước song phương ở trên thế giới, cái gì nó cũng ký, như là về nó cũng làm. Ông cho bắt chúng tôi nhân quyền thì tôi công nhận cái hôn nhân đồng tính, đấy là nhân quyền đấy. Nó đưa ra những cái biện pháp mà không có hại cho chế độ nó, còn những cái biện pháp mà người ta đòi hỏi mà có hại cho chế độ nó thì nó vâng, tôi sẽ lập luật hình sự, là lập tín ngưỡng luật này luật kia nó cũng làm, nhưng mà nó kéo dài cái thời gian làm luật ra. Giờ thì nó làm luật ra thì nó làm luật thay ý của nó, thay vì là cởi mở ra thì nó là thắt chặt lại, và mà nó dịch sai cái bản chính của nó đi. Giờ thì chẳng những nó dịch sai mà nó ra có những cái luật mà nó không thể dịch sai được, nó phải làm đúng như quốc tế mong muốn. Như là nó bảo hiến pháp của tôi có tôn trọng tự do nhân quyền đủ các thứ rồi, đâu có gì đâu, nhưng mà nó lại ra những cái bản văn dưới luật để nó không thi hành những cái ghi trong hiến pháp. Đấy là cái gian manh cố hữu của bọn cộng sản, thành những cái đừng ấy gì làm lạ các nước ngoài, người đưa nó tống xuất người nào ra thì người ta cũng nhận, người ta không trả về là vì lý do đó, thì người ta biết thừa cái âm mưu của nó, mà anh đưa người này ra. Thí dụ như là cái vụ Trịnh Xuân Thanh ấy, nó thay vì nó trả Trịnh Xuân Thanh, nó lại trả Nguyễn Văn Đại, thì người ta cũng nhận, nhưng mà bảo cái đó không phải, cái kia rồi nó đưa cái gì nó cũng như là bên nước Mỹ cũng vậy. Nguyễn Xuân Phúc nó sang Mỹ, nó vận động Mỹ, nó cúng cụ cái gì thì Mỹ nhận cái đó. Nó mua khí giới của Mỹ, nó bán khí giới rồi nó. Nó muốn viện trợ cái gì bây giờ? Nó đòi Mỹ là phải giải quyết vấn đề mà thuốc khai quang này kia thì đi, muốn cái gì ra, nhưng mà phải làm theo ý của chúng ta, để xem là nó loay hoay, nó câu giờ được đến bao giờ. Vâng, tôi xin hết ạ.
Xin mời ông Hồng Phúc có thêm ý kiến gì về điểm này?
Dạ vâng, chúng tôi xin phép được nói thêm một chút xíu về cái vấn đề là chúng ta có nên trách quán những cái người tù nhân lương tâm bị xuất cảng ra ngoại quốc hay không, hay là chọn cái con đường đấu tranh để ra đi. Bởi vì cái lý do chúng tôi nêu lên ở đây đó là có những cái dư luận, và đặc biệt ở trong nước, bọn dư luận viên của Cộng sản nó sẵn sàng tuyên truyền và nó bôi nhọ những người đấu tranh ở trong nước. Nó bảo rằng họ làm bộ để mà đấu tranh cuội. Để làm gì? Để cứ chửi Cộng sản văng tiết vịt lên đi, rồi vô nhà tù ít năm, thế là ra lại được đi ngoại quốc, chọn một cái hình thức xuất cảnh rất ư là an toàn và là anh hùng. Thưa quý vị, đó là những cái điều mà chúng tôi cho rằng là họ cố tình bôi nhọ cho những cái người đấu tranh ở trong nước, những người tù lương tâm mà phải bị xuất cảnh ra ngoại quốc. Bởi vì sao? Họ không có chọn lựa nào cả. Có những người tù nhân mà chúng ta đã biết đó, bị đưa thẳng từ nhà tù, đặc biệt những trường hợp của Mẹ Nấm ngày hôm nay, đưa từ trong Quan Hóa ra thẳng với trường, đẩy lên máy bay và tống đi ra ngoại quốc. Thưa quý vị, người ta không thể có một cái chọn lựa nào khác hết cả. Ngoài ra đó, chúng ta phải nhìn thấy ở hải ngoại, chúng ta hãy tự lại nhìn lại bản thân của chúng ta, cộng đồng chúng ta xem sao. Thưa quý vị, ngày hôm nay có những người nhờ vào cái chính nghĩa tị nạn, đã có xe hơi, đã có nhà lầu, đó có những món ăn ngon, đó có trà đình tiểu cám tiểu khuya tiểu quán để mà giải trí hàng tháng hàng tuần, và đồng thời họ không bao giờ có thể nói, có những cá nhân chúng tôi không dám nói vừa đúa cả nắm, không đóng góp một đồng xu, không có lên một tiếng nói, không dám giơ một ngón tay để phản đối cái bọn cường quyền ở trong nước, bọn cộng sản đang cai trị đất nước với 9 triệu người dân. Thưa quý vị, quý vị chúng ta hãy thử nhìn xem những cái hành động của những người nhờ chính nghĩa tị nạn mà có được đỏ ra thắm thiệt như ngày hôm nay. Họ là những người có khi lên tiếng công kích, nói những chuyện hy sinh cao cả, nhưng không dám làm một việc gì cho đất nước để giải trừ cái chế độ cộng sản cả. Thưa quý vị, những người đó đáng trách lắm. Chưa kể, những cái bọn người áo gấm về làng. Thưa quý vị, họ xanh sang áo mão về làng, vui thú trên xác thịt của những người đồng bào cùng ruột thịt với chúng ta dưới chế độ tàn nhẫn của cộng sản. Rồi có ở hải ngoại còn có những cái bọn người đáng nhờm tởm hơn nữa, là xếp hàng chờ đi mua vé để xem cái bọn văn công cộng sản ở trong nước ra hải ngoại trình diễn mà không biết xấu hổ. Cứ kể đến còn có những cái bọn người làm ăn buôn bán với cộng sản ở trong nước. Và chưa kể đến có những cái kẻ luôn luôn phát tán những tin tức có lợi cho cộng sản ở trong nước, ở hải ngoại. Thưa quý vị, những hạng người đó họ làm không có bao nhiêu, mà đôi khi họ còn được phản lại cái chính nghĩa của người Việt Nam. Nhưng họ đã lớn tiếng đòi hỏi những người hy sinh ở trước cái mũi súng, trước cái lưỡi lê, trước cổng số 8 ở trong nước, hy sinh từ đời sống cá nhân, hy sinh từ đến từ trong gia đình. Không có ai xa cả, ngay mẹ nấm, trong gia đình hai vợ chồng đi đến chỗ tan vỡ cũng là vì hai cái lý tưởng khác nhau hay là hai cái sự chọn lựa khác nhau, mà bây giờ bà chỉ có hai đứa con với bà mẹ và ông chồng thì bất đồng chính kiến hai vòng đã bỏ nhau. Ngoài nhiều gia đình nữa, Lê Anh Hùng cũng là một trong những cái người như vậy, hiện giờ đang ở tù trong nước. Cũng vì bất đồng trong gia đình, rồi cha mẹ đôi khi anh em cũng giận hờn và trách tại sao đi làm những cái chuyện bao đồng có hại này kia. Thưa quý vị, đấy là những cái điều có những người họ lên tiếng, họ chỉ trích, họ nói này nói kia cho những người đã dám hy sinh, trong khi bản thân họ họ không dám làm một việc gì cho cái chính nghĩa của quốc gia. Là xin được trở lại với Quốc Sơn.
Quốc Sơn mời luật sư có thêm ý kiến gì về phần này không ạ?
Vâng, tôi rất đồng ý với ông Hồng Phúc về những cái tham phiền và những cái tiêu cực ở hải ngoại này như thế. Nhưng mà tôi đánh giá rằng những cái tiêu cực đó chỉ là những cái tiêu cực có tính cách tạm thời thôi. Nếu chúng ta gài những cái chế độ của nó vào một cái thế chiến lược toàn cầu mà tất yếu chết, thì những cái tham phiền của ông Hồng Phúc, tôi chỉ ngồi tôi cười thôi. Những cái trò mà Việt Cộng giở trò loay hoay phá hại hàng ngũ của chúng ta như thế nào đó, chỉ là những trò xảo thuật lặt vặt thôi. Thì chế độ của nó bị chúng ta gài vào cái thế chiến lược tất yếu chết. Bây giờ nó đang lâm vào cái tình trạng là chết chặt giữa Mỹ và Tàu. Mà tôi hôm nọ tôi vào tôi theo dõi cái hội đồng lý luận trung ương của nó cắt nghĩa cái thế chết chặt của nó giữa Mỹ và Tàu này. Nó không gọi là chết chặt mà nó gọi là rủi ro lưỡng cực. Bây giờ chế độ nó lưỡng cực thì là một bên là Tàu, bên Mỹ, mà nó cho là đấy chỉ là rủi ro thôi. Và vì cái rủi ro thôi đấy cho nên nó loay hoay, nó tháo cái ốc kìa. Mình gài nó vào được cái thế đó rồi thì những cái trò tiêu cực hải ngoại như Hồng Phúc tham thiền đó, tôi chỉ ngồi tôi cười thôi. Ta chấp chúng mày làm những cái trò đó đó. Những cái gì thế đó.
Dạ vâng, cảm ơn như vậy. Và vấn đề kế tiếp mà Quốc Sơn muốn đề ra hôm nay,
tôi xin cấp anh Quốc Sơn một phút trước khi mình bước qua cái vấn đề để mà chấm dứt cái phần Như Quỳnh. Thì tôi cho phép tôi đọc vài dòng của lời cảm ơn của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh như sau. Đây là một lá thơ viết rất dài, tôi cũng lại chỉ trích một vài dòng mở đầu thôi, thì xin để cùng quý vị thính giả để có một cái lời kết thúc cho cái phần này. Đó là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cảm ơn trong cái lá thơ là muôn vàn cảm tạ chân tình. Cô viết rằng là 737 ngày xa nhà, xa ngoại, xa mẹ, xa con, xa bạn bè. Và khi có cơ hội để viết những dòng này là lúc tôi phải rời khỏi Việt Nam một cách bất đắc dĩ. Xin cảm ơn tất cả những nỗ lực không mệt mỏi của gia đình, anh chị em, bạn bè, cộng đồng trong nước và quốc tế. Cảm ơn Hội đồng Mạng lưới Blogger Việt Nam và đặc biệt là chị Đặng Thanh Chi đã miệt mài tranh đấu để vận động cho người em của chị trong suốt 2 năm qua. Bà Đặng Thanh Chi có lẽ là cái bà là chủ tịch Hội Phụ nữ Âu Cơ thì phải, biết tôi cũng lập. Dạ. Bà viết tiếp, xin cảm ơn sự quan tâm và tình cảm yêu thương mà tất cả mọi người đã dành cho tôi và gia đình trong thời gian qua. Cảm ơn thật nhiều cho sự bao dung của mọi người vì đã bỏ qua những thiếu sót, những nông nổi nóng nảy của tôi trước đây để mở rộng con tim và vòng tay hỗ trợ đùm bọc gia đình tôi trong lúc tôi đang bị tù đày. Dạ, xin hết.
Vâng, cảm ơn. Và thưa quý vị, như Quốc Sơn vừa trình bày, thì cái phần kế tiếp mà Quốc Sơn muốn đặt ra đó hôm nay đó là, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, vào ngày 16 tháng 10 vừa qua, ông James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, đã có chuyến viếng thăm Việt Nam trong 2 ngày 16 và 17. Đây là lần thứ nhì trong vòng 9 tháng ông đã đến Việt Nam. Thưa hai ông, mục đích của chuyến đi viếng thăm Việt Nam lần này của ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis là gì? Trước hết Quốc Sơn xin mời ông Hồng Phúc và sau đó mời luật sư.
Dạ. Thưa anh Quốc Sơn cũng luật sư và quý vị khán giả. Để trả lời cho câu hỏi là cái mục đích chuyến thăm Việt Nam của ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là gì? Thì thưa quý vị, trước hết là bên ngoài nó được ngụy trang dưới một cái danh xưng là đây là một cái chuyến đi để quan sát và lượng định cái công việc dọn sạch cái thuốc khai quang, tức là chất độc màu da cam trong cái thời chiến tranh dài ở trong miền Nam Việt Nam, và đặc biệt lần này thì ở gần quanh cái căn cứ ở Biên Hòa. Đấy là trên cái nguyên tắc mà cái chuyến đi này được mệnh danh ra. Thế thì theo cái đài RFI đó, tức là phát thanh Pháp Quốc đó, thì cái giới quan sát ở Washington đặc biệt quan tâm đến Hà Nội trong cái nỗ lực để mà kiềm tỏa cái ảnh hưởng của Trung Quốc ở trong khu vực. Theo hãng tin AP cho biết đó, thì ngoài các cái buổi làm việc tại Hà Nội thì các lãnh đạo của ngũ giác đài đó đã dừng chân tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi đây được coi như là một cái lá phổi kinh tế của nước Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay. Và theo cái chương trình nghị sự trong 2 ngày thăm Việt Nam thì tướng Mattis đã tới thăm căn cứ không quân Biên Hòa và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam là Ngô Xuân Lịch. Và Biên Hòa tức là một cái căn cứ không quân gần Sài Gòn, chúng ta chắc ai cũng biết, mà chính quân đội trong một thời chiến tranh của quân đội Hoa Kỳ cũng đã sử dụng cái căn cứ này. Và các nhà phân tích cho rằng cái cử chỉ này đó là nhằm nhắc nhở Trung Quốc là Hoa Kỳ tăng cường quan hệ đối tác trong khu vực vào lúc nào, khi mà quân sự và khi mà Bắc Kinh cố tình khai mở rộng cái hình thức quân sự của họ ở trong cái vùng Biển Đông. Thì đây là một cái thách thức và đây cũng là một cái lời trả lời cho Cộng Trung Cộng biết trong cái việc mà họ đắp những hòn đảo ở ngoài cái vùng Trường Sa, Hoàng Sa, và để họ rồi lập sân bay rồi làm căn cứ quân sự ở đó, thì đồng thời người Mỹ ngày hôm nay cũng sẽ làm những việc tương tự như vậy để đối tác bên kia. Thế cái chuyến đi Việt Nam của tướng Mattis thì lần này nó diễn ra trong một cái bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Cộng liên tục gia tăng về kinh tế và lẫn quốc phòng, và đôi bên vừa hủy một cái chuyến công du Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, thì đó là một trong những cái căng thẳng đó. Và hãng tin AP có ghi nhận rằng cái quan hệ Mỹ và Trung Cộng càng xấu đi thì đối tác giữa Hoa Kỳ với Việt Nam lại càng vững chắc hơn lên. Đấy là những cái điều nhận định của quốc tế. Và chuyến đi của ông Bộ trưởng James Mattis cho thấy rằng Washington nhận thức, thấy rõ cái tầm quan trọng của Việt Nam trên bàn cờ trong khu vực. Và Mỹ không thể co cụm trong cái chủ thuyết America First, mà phải tỏa ra bao trùm thế giới để giữ vững cái vai trò siêu cường của mình. Che chắn cho các đồng minh nhỏ bé là che chắn cho chính mình. Thì hy vọng người ta có một cái câu hỏi nghe có vẻ cũng có vẻ khôi hài, nhưng mà có thể lắm, người ta rằng có thể nào Mỹ đi rồi Mỹ lại về chăng? Là thế, đấy là cái gì chúng tôi ghi nhận được. Thưa anh Quốc Sơn.
Trước Quốc Sơn xin phép luật sư chút xíu, trước khi mời luật sư thì Quốc Sơn xin phép được mời chú Hoàng Hôn. Chú gọi lên 2 lần rồi, nhưng mà bây giờ xin mời chú có ý kiến gì không ạ?
Vâng, kính chào luật sư, chào ông Hoàng Phúc.
Dạ, kính chào bác Hoàng Hôn.
Tôi nghe ông Hoàng Phúc nói là đúng. Mấy người mà đánh đấu ở trong nước ra đây thì 10 người im lặng chỉ người rưỡi thôi. Họ im lặng là đúng. Mà nói trong cái môi trường này, trong nước Mỹ này là ai nghe? Chỉ có Mỹ làm việc cầu nó nghe, chứ còn mình ra ngày bây giờ mình nói trống, nó không nghe đâu. Rồi người ở ngoài này, cái người ở ngoài này á, họ nói đi, mà trong được trống cũng được, cái ra đây mình nói trống với ai? Thành phải im lặng nhất, cũng phải ái lên tiếng hết. Rồi thứ hai, cái bà như Quỳnh đó, và có thế là đúng thôi. 2 đứa con và một người là mẹ già nữa thì có là đúng. Ôi, ông Hồng Phúc á, chắc bà Như Quỳnh ba đồng ý mới mới đưa qua đây chứ, nếu như ông được, ông gì đó, ông cần mình như ông đi thì ai đưa ông đi, có phải không bà ông Hồng Phúc?
Dạ, xin mời bác tiếp tục, tôi xin được trả lời bác công sau công ạ. Dạ.
Không, tôi hỏi câu đó đó, bà Như Quỳnh ba đồng ý đi, bà đi đúng thôi, tôi là mà kiểu như con cái như vậy là đi phải đúng, mà bà phải đồng ý đi. Chứ không phải là gọi là tổng suất. Còn nếu như tổng suất thì ông Tân Minh YouTube ông đâu có muốn đi. Đúng không?
Dạ,
được rồi.
Bác hết chưa?
Hết rồi.
Dạ, xin cảm ơn bác. Chúng tôi xin được trả lời bác hai điểm. Điểm thứ nhất là cái điểm ra đây phải im tiếng vì nói không ai nghe. Thì thưa bác phải hiểu cho cái tình trạng của chúng ta ngày hôm nay. Thứ nhất, ở trong nước nó có cái đội quân kia là đội quân 47 đó. Là cái đội quân của nó có 10.000 người dư luận viên. Cộng sản nó có tiền và nó mướn cái bọn này để phản bác tất cả bọn kế hoạch của chúng ta. Và nó làm lũng đoạn cái cộng đồng hải ngoại bằng những cái tin truyền giả giả thật thật. Và có nhiều người đã nhẹ dạ mà cho rằng những cái việc những cái người ra ngoài này là một thứ chạy trốn và không làm được gì cả. Thì thưa các bác, thì chúng tôi xin thưa, cái điều đó là sai lầm. Cái sai lầm thứ nhất đó là bây giờ họ ở trong nước với bốn bức tường vây quanh, họ làm được gì? Mẹ con thân nhân gia đình bạn bè đến vào thăm mà còn không được, thì những năng lực đó nếu bị ở trong bốn bức tường đó họ sẽ làm được gì? Đó là điểm thứ nhất. Yeah. Cái điểm thứ hai, khi ra đây bác nói rằng nói đâu có ai nghe, chỉ có Mỹ nó nghe thôi, chứ ai nghe rằng thưa bác, chúng tôi không tin điều đó là sự thật. Bởi vì thưa bác, ít ra ở dưới cái khung trời tự do, với cái phương tiện truyền thông vĩ đại như cái ngày hôm nay, chỉ cần một phút, hai phút đồng hồ sau, chúng ta có thể phản ứng ngay trên những một trang mạng rồi các cái hệ thống truyền thông của mạng. Thứ hai nữa đó, chúng ta tiếp cận với tất cả các cái cơ quan quốc tế đấu tranh cho nhân quyền hải ngoại. Chúng ta sẽ có được cái sự tiếp nhận. Bác không nhìn thấy những cái sự tiếp cận hết sức của những cơ quan nhân quyền đấu tranh cho cái người tị nạn người Việt Nam của chúng ta, với chính nghĩa của chúng ta. Thứ nhất, một cái bằng chứng rất cụ thể là bà Donald Trump, bà đã trao cho bà Như Quỳnh một cái giải thưởng, và đó là một cái tát tay đối với chế độ cộng sản, và đó là một cái sức mạnh tiếp sức cho cộng đồng của chúng ta tiếp nối con đường đấu tranh cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh dù bà đang ở trong tù. Chưa kể đến chúng ta còn rất nhiều những cái giải thưởng trao tặng cho của những người đấu tranh trong nước, giải Nguyễn Kim Điền, giải Hellman, Helmet này kia, rất nhiều giải tướng, và đồng thời quốc tế lên tiếng can thiệp. Bác không nhìn thấy Quốc hội Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt tị nạn được vô tận cái cơ quan lập pháp của Hoa Kỳ phát biểu tiếng nói, tố cáo cộng sản trước dư luận quốc tế, là thưa bác, những điều đó không phải dễ làm, mà ai cũng làm được đâu. Thành ra không phải người ta ra đây vì nói không ai nghe, nhưng thưa bác, tùy hoàn cảnh. Ngoài ra, đây là cái dự đoán của chúng tôi không dám xác quyết. Nhưng thưa bác phải nhìn thấy trong cái hệ thống ở trên mạng ngày hôm nay, chúng ta có những cái cây viết và có những cái tập thể như Dân Làm Báo hay Tin Lề Trái, Tin Lề Phải, là những bài phản bác và lên án chế độ cộng sản rất mạnh mẽ, và của những cây bút đầy kinh nghiệm với những lý luận sắc bén, mà chúng tôi tin rằng cộng sản không thể nào có thể bắt bẻ hay có thể vượt qua được những cái lời tố cáo đó. Chúng tôi xin hết.
Vâng, cảm ơn ông Hồ Phúc. Xin mời luật sư.
Vâng, chỉ còn ít phút nữa thì cho phép tôi có vài ý kiến. Tôi lấy làm lạ là tại sao ông thính giả vừa rồi lại đặt vấn đề là nói không ai nghe. Đấu tranh là đánh chứ không phải là nói đâu. Người ta ra đây im lặng, nhưng mà tôi phải hỏi rằng người ta làm cái gì, chứ đừng có nói rằng người ta phải nói. Đấu tranh là làm việc chứ không phải là nói đâu. Thành ra là ra đây người ta làm cái gì mình không có biết, thì đừng có nói là người nói không ai nghe. Tôi nói là lạ, vấn đề nói không ai nghe. Tôi tức cười quá. Tôi chỉ nói là...
Dạ vâng, thưa luật sư. Luật sư có ý kiến gì về cái vấn đề mục đích của chuyến viếng thăm của ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ạ?
Vâng, đấy là cái mà điều tôi muốn dành nhiều thì giờ về cái này, nhưng mà bây giờ sắp hết giờ rồi. Là vì bản tin của Đài Tiếng Á Châu Tự Do ngày 15 tháng 10 có tựa đề là chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặt Việt Nam vào thế đối đầu hơn với Trung Quốc. Đấy là cái tựa đề mà tôi lưu ý độc giả. Tức là khi mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sang Việt Nam đặt vấn đề Biển Đông và chiến đấu với tàu cộng ở Biển Đông, thì đặt Việt Nam vào thế đối đầu hơn với Trung Quốc. Và nó đối đầu với Trung Quốc, nó chấp nhận như thế thì nó phải thả tù chính trị ra, và nó đang bị bảo vệ. Không phải là đến bây giờ, từ cả mấy năm trước khi mà nó giết Mỹ, và ông Obama đưa ra thì Việt Cộng ra khỏi cái danh sách mà các nước cộng sản không được mua vũ khí sát thương của Mỹ, ông đưa ra khỏi danh sách đó. Và ông nó đặt Việt Cộng nó đặt vấn đề là quan hệ quốc phòng tầm cao chiến lược với nước Mỹ, thì tôi đã thấy rằng cái nước triệu chứng là muốn ngả theo Mỹ, thì năm đó tôi đã đặt điều kiện rồi, thả tù chính trị chỉ là một bước đầu thôi. Nó muốn tỏ ra Mỹ rằng thì nó ngả về phía Mỹ mà để chống tàu, thì cụ thể nó phải đuổi công ty Formosa, và mạnh hơn nữa là nó phải giao cái trả lại cái căn cứ Cam Ranh của cho Mỹ. Và bây giờ thì đằng sau cái vụ mà Mỹ ép buộc nó phải chống tàu là còn cái vấn đề là dầu hỏa ở Biển Đông. Và theo tin tức mà tôi đã nhận được thì ông Bộ trưởng Ngoại giao của ông Donald Trump, ông Tillerson, là xuất thân là ở hãng ExxonMobil, mà khi ông sang Việt Nam ông đặt vấn đề Biển Đông với Việt Cộng mà ông lại không có nặng tay với tàu cộng, cho nên ông Donald Trump đã mời ông Tillerson đi chỗ khác trời. Và bây giờ đến ông Bộ trưởng Pompeo này và ông Mattis này ông sang, thì đằng sau cái vấn đề này là vấn đề Biển Đông. Biển Đông bây giờ Mỹ đã, cái ExxonMobil đã ký với cái mỏ cá voi xanh rồi, nhưng mà ông Tillerson thì bị tàu nó phản đối, thì ông là đi ông để ra ngóng nâm tôm rồi. Và bây giờ sau cái chuyến này là sẽ đến đặt vấn đề Biển Đông. Mà khi Mỹ đặt vấn đề Biển Đông thì anh Việt Cộng bây giờ sắp chết rồi, cái vấn đề mà mỏ dầu sắp cạn rồi. Bây giờ thì cái nguồn lợi tức sống còn của anh ấy là dầu hỏa ở Biển Đông. Mà bây giờ muốn Mỹ vào cứu cái vấn đề Biển Đông thì anh phải vào cái thế đối đầu hơn Mỹ tàu. Và vì muốn đối đầu hơn với tàu thì phải đi biển hơn. Và khi mà Mỹ gài anh vào cái thế là phải cúng cụ cái là cảng Cam Ranh, là vào cái thế là anh bước chân đi cấm kỳ trở lại. Anh đã giết Mỹ vào Cam Ranh rồi thì anh không có thể phản Mỹ mà đi quay lại với tàu được nữa. Và để chờ xem rằng tàu sẽ bộc tài nó như thế nào. Và theo cái kế hoạch trói tay chiến lược toàn cầu của Mỹ này đối với anh Tàu, thì tôi nghĩ là anh Tàu không có khả năng bộc tài. Bây giờ anh chỉ mới cái tỏ thái độ bằng cách là anh cho tàu cá của anh quấy nhiễu ngư dân ngư phủ Việt Nam ở ngoài đảo Hoàng Sa mới đây đó. Đấy, đấy, thành ra tôi chờ xem là tất cả những cái vớ va vớ vẩn mình để sang một bên. Và khi thằng Việt Cộng đã đi gài vào cái thế chiến lược là phải đối đầu với tàu và phải đi theo Mỹ, thì tình hình sẽ giải quyết. Tôi xin hết.
À, dạ vâng, chúng tôi chỉ còn khoảng 30 giây nữa, không biết ông Hồng Phúc có.
Dạ vâng, thì tôi chỉ muốn được tiếp lời với luật sư là về cái chuyện mà anh Trung Cộng anh ấy nóng mặt đó, là anh thấy Mỹ qua chơi Việt Nam bắt tay đi tham dự kia, anh không biết làm gì, anh cho tàu ra đâm chìm mấy cái tàu cá của ở tỉnh Quảng Nam ra, rất, và trong khi đó khổ nạn nhất là cái giới truyền thông của cộng sản Việt Nam không dám nói, vẫn lại cứ mảng cũ là tàu lạ, mà trong khi họ biết cái tàu lạ này nó rất là quen chứ không phải là lạ. Là xin hết ạ.
Dạ vâng, cảm ơn quý khán giả, cảm ơn nhị vị đã đến với chương trình chuyện quê nhà hôm nay, và xin tạm biệt và chúc quý vị một ngày được bình an và hẹn gặp lại vào tuần tới.
Xin cảm ơn bác Hoàng Hôn đã có ý kiến hôm nay ạ. Dạ.